Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Các bạn thân mến, trong phần đầu của Giô-sê đoạn 1, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu kỳ trước và biết rằng Đức Chúa Trời đã lựa chọn Giô-sê thay thế cho Mô-sê để dẫn dân Y-sơn vào chiếm lấy đất hứa mà Đức Chúa Trời ban cho. Giô-sê vâng theo mạng lệnh của Chúa và chuẩn bị đi vào. Tôi xin nhắc lại trong Giô-sê đoạn 1, câu 1 đến câu 10 và xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp đến đoạn 1, câu 12. Bây giờ Giô-sê truyền lệnh cho các quan trưởng của dân sự mà rằng: hãy trải khắp trại quân, truyền lệnh này cho dân sự rằng: hãy sắm sẵn vật thực, và trong 3 ngày nữa các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh này, đặng đánh lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho mình làm sản nghiệp. Giô-sê cũng nói cùng người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-xe mà rằng: hai chi phái Ru-bên, Gác và phân nửa chi phái Ma-na-xe này đã không vượt qua sông Giô-đanh để định cư phía bên kia. Chúng ta có thể thấy khuyết điểm của họ từ lúc đầu. Khi họ đến bờ phía đông của sông Giô-đanh thì lúc ấy Mô-sê vẫn còn sống. Và các bạn chắc có nhớ lại lời yêu cầu của họ đã nói với Mô-sê để được ký thuật ở trong sách Dân Số Ký đoạn 32 từ câu 1 đến câu 5 như sau: và con cháu Ru-bên cùng con cháu Gác có bày xuất vật rất nhiều. Thấy xứ Gia-ê-xe và xứ Ga-la-át là đất thuận tiện nuôi bày xuất vật, bèn đến thưa cùng Mô-sê, Eli-ê-xê thầy tế lễ và cả hội trưởng mà rằng: A-ta-rốt, Đi-bôn, Gia-ê-xe, Nim-ra, Hép-rôn, Eli-a-xe, Sê-ban, Nê-bô và Ê-rôn, xứ mà Đức Giê-hô-va đã đánh bại trước mặt hội chúng Israel là một xứ tiện hiệp nuôi bầy súc vật, và các tôi tớ ông có bầy súc vật. Lại tiếp rằng: nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, chớ chi ban xứ này cho kẻ tôi tớ ông làm sản nghiệp, xin đừng biểu chúng tôi đi ngang qua sông Giô-đanh. Đây là một yêu cầu rất đặc biệt của hai và phân nửa chi phái kia. Họ đã yêu cầu được cấp đất đai cho mình thuộc địa phận ở bên tả, tức là phía đông của sông Giô-đanh, và các chi phái này đã nhận đất sai phía. Và trong sách Giô-sê đoạn 1, câu 13-15 nói tiếp: hãy nhớ lại điều Mô-sê, tôi tớ, Jehovah đã dặn các ngươi, khi người có nói, Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã cho các ngươi an nghỉ và ban xứ này cho các ngươi, vợ, con nhỏ và các bầy súc và các ngươi ở trong xứ mà Môi-se ban cho các ngươi về phía bên này sông Giô-đanh. Nhưng các ngươi, tức là hết thảy những người mạnh dạn, phải cầm binh khí đi ngang qua trước anh em mình giúp đỡ họ, cho đến chừng nào Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho anh em ngươi, y như ban cho các ngươi, và đến khi họ cũng đã được nhận sứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho. Đoạn, các ngươi sẽ trở về sứ mình, là sứ Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi về phía bên này sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc, rồi các ngươi sẽ lấy nó làm sản nghiệp. Giô-sê đã nhắc nhở lại cho các chi phái này rằng, Môi-se đã đồng ý cho phép họ ở tại bờ phía đông của sông Giô-đanh, với điều kiện là quân đội của họ phải cùng tiếp tục đi theo để giúp sức với quân đội của các chi phái khác đánh và chiếm hữu lấy các vùng đất bờ phía tây sông Giô-đanh. Lúc đó họ đã đồng ý làm như vậy. Và trong Vua sách Giô-sê đoạn 1 câu 16 đến 18 nói tiếp. Những người ấy thưa cùng Giô-sê rằng, chúng tôi sẽ làm theo mọi điều ông dặn biểu và đi khắp nơi nào ông sai. Chúng tôi sẽ dâng theo ông trong mọi việc y như đã vâng theo Môi-se. Chính nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông ở cùng ông y như Ngài đã ở cùng Môi-se vậy. Phàm ai nghịch mạng lệnh không vâng theo lời ông trong mọi điều ông dặn biểu chúng tôi, thì người đó sẽ bị xử tử. Chỉ ông hãy vững lòng bền chí. Có lẽ các bạn sẽ đưa ra câu hỏi này. Có điều gì sai trái khi ở lại bờ phía đông của sông Giô-đanh chăng? Vượt qua sông Giô-đanh có phải là điều cần thiết lắm không? Bờ phía đông sông Giô-đanh có phải là một phần của đất hứa không? Tôi cho rằng những câu hỏi như thế rất là thích đáng, cần phải được xem xét đến. Các câu hỏi này đòi hỏi chúng ta phải soi rọi lại những phần kinh thánh có liên quan đến các sự kiện này, trong đó có phần ký thực về việc vượt qua sông Giô-đanh. Tôi xin được trình bày chúng một cách tóm tắt trong các ý nghĩa chính như sau. Việc băng qua sông Giô-đanh là biểu tượng cho sự chết và sự chống lại của Chúa Giê-xu Christ. Tuy nhiên, cho dầu ở bất kỳ điều kiện nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ nêu lên về cái chết thuộc thể của mỗi chúng ta nữa. Chúng ta cũng thường hát bài ca rất xưa với nhau rằng, tôi vẫn cứ vững chân đứng trên hai bờ sông Giô-đanh đầy bão tố. Trước hết, tôi xin nói rằng, đó không phải là một dòng suối đầy bão tố, cũng không phải các bạn và tôi đang đứng trên các bờ sông giông tố ấy. Chỉ một mình Đấng Christ đã bị đóng đinh trên thập tự giá và bị treo trên ấy, đã mang lấy tất cả các cơn bão tố của sự đoán phạt về tội lỗi của chúng ta. Khi tất cả những cơn bão tố ấy đoán phạt đổ xuống trên Ngài thế nào, thì nó cũng trút đổ trên chúng ta thể. Sông Giô-đanh nói về sự thánh hóa và sự chết của Đấng Christ nhằm để mang lại sự thánh hóa cho chúng ta. Trong sách Các Quan Sát, chúng ta thấy rằng hai chi phái Ruben, Gad và phân nửa chi phái Manasseh đã bắt phải một sự sai lầm nghiêm trọng. Cứ đằng nặc đòi ở lại phía tả ngạn, tức là bờ phía đông của sông Giô-đanh. Cũng một thể ấy, sau này khi Đấng Christ băng qua biển Galilee để đến xứ Gerase, thì Ngài thấy rằng người Do Thái ở đó sống bằng nghề chăn nuôi heo, cái nghề mà người dân Israel lấy làm gớm ghiếc và coi đó là vi phạm vào luật pháp Môi-se. Như vậy, chi phái này đã khởi sự sai lầm khi họ ở bờ bên trái, tức là bờ phía đông của sông Giô-đanh. Ngày nay, nhiều cơ đốc nhân ở trong ngành kinh doanh hay là ngành chăn nuôi heo. Ý tôi muốn nói cho chúng ta biết rằng ngành nghề gian dối, xấu xa, phạm đến đạo đức và trái với những điều dạy dỗ trong kinh thánh và cả trong nếp sống cơ đốc nhân chân chính. Có thể họ rất nản lòng, thối chí. Tôi khuyên những ai đó nên hãy đi vào sự yên nghỉ, bởi vì Đấng Christ đã ban cho sự yên nghỉ cho các bạn và tôi qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Các bạn thân mến, giờ đây chúng ta cùng tiếp tục đến sách Giô-suê đoạn thứ 2. Trong Giô-suê đoạn thứ 2 này, chúng ta được giới thiệu về một người nữ, một nhân vật có lý lịch chẳng hay ho gì cho lắm. Đúng hơn, nàng ta chỉ là một kỵ nữ, một gái giang hồ. Tên của nàng là Rahab. Có một sự kiện đáng được ghi nhận ở đây là trong Kinh Thánh Tân Ước, tên của nàng đã được liệt kê trong danh sách những người được gọi là những anh hùng của đức tin. Như trong sách Hebrew đoạn 11 câu 31. Bởi đức tin, kỵ nữ Rahab không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám. Tôi không có khuynh hướng nghĩ rằng trong Hebrew đoạn 11 là bản kỹ thuật nói về những anh hùng đức tin, bởi vì điều đó thật sự nhấn mạnh vào con người. Tôi thật sự nhấn mạnh đó vào đức tin mà thôi. Những người đàn ông, những người đàn bà đã được ghi trong chép trong danh sách đó minh họa một điều gì mà đức tin đã biểu lộ trong suốt mọi thời đại, trải qua bất kỳ những hoàn cảnh sống nào của cuộc đời của họ. Đối với chúng ta, điều này có nghĩa rằng đức tin cũng có thể ảnh hưởng giống như vậy trong chúng ta bằng cách nhìn xem một đám mây rất lớn, những kẻ làm chứng dây phủ xung quanh chúng ta. Một sự kiện đáng giật mình khác nữa là nàng Rahab cũng được liệt kê trong danh sách của bản gia phổ của Đấng Christ. Kinh Thánh Tân Ước đã được mở đầu với bản liệt kê gia phổ. Các bạn sẽ tìm thấy tên của nàng Rahab khi các bạn đọc 5 câu đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước trong sách Matthew. Các bạn có thể phân vân tự hỏi làm thế nào mà nàng Rahab kia lại có thể được đi vào trong gia phổ của Đấng Christ? Vâng, nàng ta đã đi vào đó vì chính bởi đức tin của nàng. Như các bạn có thể thấy đó, đoạn Kinh Thánh trước mặt chúng ta đây sẽ giới thiệu về một người nữ rất đáng được ghi nhận. Mời các bạn cùng theo dõi trong sách Giô-suê đoạn 2 câu 1. Giô-suê con trai của Nun từ Si-tim mặc sai hai người do thám mà rằng: hãy đi do thám xứ, nhất là Jericho, dạy hai người ấy đi đến nhà của một kỳ nữ tên là Rahab và kiều ngụ tại đó. Chúng ta hãy để ý đến hai thám tử được sai phái đi. Các bạn có thể nghĩ rằng đây là một sự nhầm lẫn khác của dân Israel chăng? Xin các bạn hãy nhớ rằng, trước đấy họ đã sai các thám tử ra đi dò la đặng biết họ có thể chiếm được đất đó hay không. Lần này các thám tử được sai đi không phải để xem rằng họ có thể chiếm được đất đó hay không, nhưng để dò la đặng biết một cách nào tốt nhất để có thể xâm nhập vào trong xứ đó. Các bạn thấy rằng, mục đích của hai việc do thám đó hoàn toàn khác hẳn với nhau và cũng khác với thời gian nữa. Rahab là dân thành Jericho đã mở cửa đón rước các thám tử này. Và trong sách Giô-suê đoạn 2, từ câu 2 đến câu 7 ghi tiếp: người ta bèn tâu cùng vua Jericho rằng: kìa, đêm nay các người ở trong dân Israel đã đi đến do thám xứ. Vua Jericho đã sai nói cùng Rahab rằng: hãy đuổi hai người đó đến vào nhà ngươi, vì họ đến đặng do thám cả xứ. Nhưng người đàn bà đem giấu hai người này rồi đáp rằng: quả thật họ có đến nhà tôi, nhưng chẳng biết ở đâu đến. Xong vào buổi tối cửa thành hầu đóng, hai người ấy ra đi, tôi không biết đi đâu. Hãy mau mau đuổi theo, và các ngươi theo kịp được. Vả, nàng có biểu hai người leo lên mái nhà, giấu dưới cọng gai mà nàng rải ở trên mái. Những người của vua đuổi theo họ về hướng sông Giô-đan cho đến chỗ cạn. Dự khi những người đuổi theo đó ra khỏi thành, thì người ta đóng cửa thành. Nàng Rahab đã hoàn toàn nói dối với vua nhằm để bảo vệ an toàn sự sống cho hai thám tử. Khi nàng làm điều này, thật ra nàng đã liều mạng sống của mình. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao nàng ta lại đặt mạng sống của mình trong một tình huống khó khăn như vậy. Nàng ta có quyền không làm như vậy lắm chứ. Nàng ta đang kiếm sống, đang sinh hoạt, và giả sử nếu như sự việc bại lộ thì hậu quả sẽ như thế nào? Tại sao nàng ta phải nói dối với dân sự của mình và lại đi bảo vệ cho các thám tử của đối phương. Trước khi chúng ta tìm ra câu giải đáp cho câu hỏi trên, tôi lại xin phép để đưa ra một câu hỏi khác. Chúng ta có thể tha thứ những hành động của Rahab không? Kinh Thánh đã khẳng định vấn đề một cách rõ ràng rằng là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tuân phục nhà cầm quyền và những ai cai trị trên chúng ta. Ở đây rõ ràng Rahab đã không làm như vậy. Tôi không nghĩ rằng chúng ta lại có thể gọi nàng ta là con cái của Đức Chúa Trời trong giai điểm đó. Nhưng cho đến sau khi sự việc xảy ra, đó là một lối giải thích. Tuy nhiên, lại cũng có một lối giải thích khác nữa mà tôi cho rằng nó rất có ý nghĩa trên đời sống của mỗi chúng ta trong thời đại hiện nay. Một con cái của Chúa chắc chắn rằng phải nên tuân phục nhà cầm quyền và những ai cai trị trên chúng ta. Một cơ đốc nhân phải là một công dân tốt và tuân theo luật pháp của đất nước mà mình đang ở. Tuy nhiên, khi các luật pháp của một quốc gia nào đi ngược lại với ý chỉ của Đức Chúa Trời đã nêu ra, thì lúc ấy cơ đốc nhân phải lựa chọn tuân theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà thôi. Đây cũng chính là kinh nghiệm mà sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã thực hiện khi nhà cầm quyền lúc bấy giờ cố ý buộc tội hai ông phải ngậm miệng và không được làm chứng về Đấng Christ. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng, chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hay là vâng lời Đức Chúa Trời. Vì về phần chúng tôi, không thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Ở trong sách Công vụ, đoạn thứ 4, câu 19 và 20. Con cái của Chúa phải nên tuân theo lời của Chúa hơn là tuân theo lời của con người. Đó là thái độ nên có của tất cả chúng ta, tức là con cái của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy để cho Rahab trả lời câu hỏi thứ nhất của chúng ta. Tại sao nàng nói dối để bảo vệ cho các thám tử của kẻ thù? Ở trong sách Giô-suê đoạn 2, câu 8 đến câu 9 ghi tiếp. Trước khi hai người do thám chưa nằm ngủ, nàng leo lên mái nhà mà nói rằng: Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ này sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi và cả dân xứ đều sờn lòng trước mặt các ông. Nàng Rahab đã đưa ra một nhận xét sâu sắc suy nghĩ của dân Canaan lúc bấy giờ. Có lời lan truyền rằng sẽ có một đoàn dân đông đang sắp tiến vào trong xứ này. Người ta tin rằng họ sẽ tiến vào để chiếm lấy đất đai, và khắp cư dân đều đang rúng động và đang trở nên sợ hãi. Đây là một bản báo cáo tốt mà nàng Rahab trình cho các thám tử. Tôi cho rằng nàng ta đã thu lượm được những tin tức này trong các cuộc đàm thoại với những người xung quanh và qua đó biết được rằng dân chúng trong xứ đó khiếp sợ vì quân Israel đang tiến đến. Và trong sách Giô-suê đoạn 2 câu 10 ghi tiếp: Vì chúng tôi có hai các ông ra khỏi xứ Ai Cập, thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước biển tỏ bài khô trước mặt các ông. Và điều các ông làm cho Si-ôn và Ốc, hai vua của Amorít bên kia sông Giô-đanh mà các ông đã diệt đi. Xin chúng ta hãy lưu ý đến câu này. Vì chúng tôi có nghe rằng khi các ông ra khỏi Ai Cập thì Đức Chúa Trời khiến biển đỏ bài khô trước mặt các ông. Điều này đã xảy ra bao lâu rồi hả? Thật ra sự kiện này đã xảy ra được 40 năm trước khi họ đặt chân đến sông Giô-đanh. Trong suốt thời gian 40 năm đó, Đức Chúa Trời vẫn liên tục dành cho dân chúng Canaan một cơ hội để họ có thể quay trở về với Ngài. Làm thế nào mà chúng ta biết được điều đó? Bởi vì Đức Chúa Trời có phán cùng Abraham tại U-rơ xứ Canđê như có chép trong sách Sáng Thế Ký đoạn 15 rằng: Dòng dõi của ông sẽ kiều ngụ trong một xứ ngoại bang, làm tôi nội 400 năm. Rồi sau đó, đến thế hệ thứ tư, họ sẽ trở lại đây, tức là xứ Canđê này để chiếm lấy đất lâu dài, bởi vì tội lỗi của dân Amorít chưa được đầy dẫy. Trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 15 câu 16. Điều đó đã xảy ra 420 năm về trước. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời đã dành cho dân chúng xứ Canaan 420 năm để quyết định, hoặc sẽ trở lại với Ngài, hay sẽ không trở lại với Ngài. Cũng có ý kiến chỉ trích rằng Đức Chúa Trời trong thời kỳ cựu ước là một ông lớn, hay bắt nạt và ức hiếp người khác. Đó là một đấng độc ác và dã man. Khi Đức Chúa Trời đã ban cho người Canaan 420 năm để ăn năn, theo ý kiến của tôi thì đó cũng là thời gian đủ lâu để suy gẫm thực hiện việc ăn năn này. Tuy nhiên Đức Chúa Trời cũng kéo dài thời hạn đó thêm 40 năm nữa để xem rằng dân này có nghe và học biết được những gì chính Ngài đã thực hiện qua việc Ngài đã giải cứu dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Như vậy, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời chẳng hề tiêu diệt một dân tộc nào mà trước đó đã không nghe biết về Ngài. Thế thì, câu hỏi của tôi xin thưa với ông chỉ trích hay là người chỉ trích. Theo ông, thì Đức Chúa Trời phải nên kéo dài thêm bao lâu nữa để cho họ có đủ thời gian suy nghĩ? Đồng một thể ấy, đến ngày nay thì Đức Chúa Trời đã từng ban cho thế gian một cơ hội rất lâu, rất rời rộng để cho mọi người có đủ thời giờ suy gẫm về tội lỗi của mình đặng có thể ăn năn quay về cùng với Đấng Christ. Người kỳ nữ này nói, chúng tôi có nghe về điều đó. Xin các bạn hãy để ý phản ứng của dân chúng ở trong thành Jericho. Ở trong sách Giô-sê đoạn 2 câu 11 nói tiếp. Chúng tôi có nghe điều đó, lòng bèn tan ra, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Không những họ đã nghe đến điều đó, nhưng họ cũng biết rằng sự việc đó là có thật. Mặc dù vậy, nhưng họ vẫn không quay trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Ngày nay có rất nhiều người biết rất rõ về sự kiện lịch sử rằng Chúa Giê-xu Christ đã chết, chôn, sống lại từ cõi chết, đã thăng thiên. Tuy nhiên, những người này vẫn chưa được cứu. Điều gì khiến cho các bạn được cứu rồi? Ấy là các bạn hãy tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của đời sống cá nhân mình. Ấy là các bạn cần phải có được mối giao thông riêng tư và mật thiết với Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Thế rồi, nàng Ra-háp lại đưa ra lời đề nghị khẩn khoản của mình như sau. Ở trong sách Giô-sê đoạn 2 câu 12 đến 14. Vậy bây giờ, vì tôi đã làm nhân cho hai ông, thì hai ông cũng phải làm nhân lại cho nhà cha tôi. Hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề cùng tôi và cho một dấu quả quyết rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi và hết thảy những người bà con của họ đều còn sống cùng cứu chúng tôi khỏi chết. Hai người đáp rằng, mạng chúng ta sẽ đền cho mạng nàng. Nếu nàng không cho lậu việc của chúng ta ra, thì chúng ta sẽ đãi nàng cách nhân từ và thành tín khi Đức Giê-hô-va ban sứ cho chúng ta. Ra-háp đã không những đã tin, mà còn hành động đúng với niềm tin đó. Đây là lý do đã khiến cho Ra-háp đã dám liều mạng sống của mình để bảo vệ cho các thám tử của quân thù. Nàng đã nghe, đã tin, và rồi đã hành động đúng theo niềm tin đó của mình. Thưa các bạn, đây cũng chính là các bước tiến để chúng ta đạt đến được sự cứu rỗi. Khi các bạn nghe đến phúc âm, tức là tin lành, về những gì mà Đấng Christ đã làm cho các bạn không những tin nó như là một sự kiện có tính cách lịch sử mà thôi, nhưng các bạn cần phải tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa riêng của đời sống chính các bạn. Người kỹ nữ này đã tin vào sự kiện rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho dân Israel đất này. Thế rồi nàng cũng quay về cùng với Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Đó là tại sao mà sách Hebrew đoạn 11 câu 31 ghi lại rằng bởi đức tin, kỳ nữ Ra-háp đã không chết với kẻ không tin vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước những kẻ do thám. Và trong sách Giô-sê đoạn 2 câu 15 và 16 ghi tiếp. Vậy nàng dùng một sợi dây dòng hai người xuống nơi cửa sổ vì nàng ở tại trên vách thành. Nàng nói rằng, hãy đi đến núi, kẻo những người đuổi theo gặp các ông chăng. Hãy ẩn đó trong ba ngày, cho đến chừng nào những người đuổi theo trở về, sau rồi các ông hãy đi được. Các thám tử đó được bao che cho toàn mạng, nên có hứa rằng sau khi thành Jericho bị tấn công, thì họ sẽ biệt riêng và bảo vệ cha mẹ anh em và tất cả những người bà con của Rahab cùng với hết thảy những người ở chung trong căn nhà đó. Và trong sách Giô-sê đoạn 2, câu 17-22 ghi tiếp. Và hai người nói cùng nàng rằng, này thế nào chúng ta sẽ khỏi mắc lời thề mà nàng đã bắt ta thề? Khi nào chúng ta vào xứ, nàng phải cột sợ chỉ điều tại nơi cửa sổ mà nàng dòng chúng ta xuống, rồi nhóm họp cha mẹ anh em và hết thảy bà con của nàng tại trong nhà mình. Phàm ai trong các ngươi có đi ra ngoài cửa nhà nàng thì huyết của người ấy sẽ đổ lại trên đầu người và chúng ta vô tội. Nhưng nếu ta tra tay vào người nào ở cùng nàng trong nhà thì huyết của người đó sẽ đổ lại trên đầu chúng ta. Còn nếu nàng lậu việc chúng ta, chúng ta khỏi mắc lời mà nàng đã bắt chúng ta thề. Nàng bèn đáp, khá y như lời hai ông đã nói. Đoạn, nàng cho hai người ra đi, và hai người liền đi. Nàng bèn cột sợ chỉ điều nơi cửa sổ. Vậy, hai người đi đến núi ở đó 3 ngày, cho đến những người đuổi theo mình trở về. Mấy người ấy kiếm họ cùng đường, nhưng không gặp. Nếu như vua của thành Jericho quay lại cùng Đức Chúa Trời, như nàng Rahab, thì chắc chắn rằng ông ta cũng được cứu. Nhưng thật ra, tất cả mọi người trong thành đều có thể được cứu nếu như họ bằng lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời, như nàng Rahab đã tin. Giờ đây, chúng ta hãy xem đến những câu cuối cùng của đoạn Kinh Thánh này. Nó được xem như là một bản báo cáo của hai nhà thám tử kia. Trong sách Giô-sê đoạn 2, câu 23 và 24. Hai người đi do thám bèn đi xuống núi trở về. Khi đã qua sông Giô-đan rồi, thì đến gần Giô-sê con trai của Nun thực cho người mọi điều đã xảy ra. Hai người nói cùng Giô-sê rằng, quả thật Đức Giê-hô-va đã phó cả xứ này vào tay chúng ta, và lại hết thảy dân của xứ đều sờn lòng trước mặt chúng ta. Như các bạn thấy đó, bản báo cáo của hai thám tử này hoàn toàn khác hẳn với những bản báo cáo của các nhà thám tử đã đi dọ thám xứ này cách đây gần 40 năm trước. Đến bây giờ thì câu hỏi không phải được đặt ra là họ có nên hay không nên vào chiếm lấy đất hứa. Câu mệnh lệnh được nêu ra là họ quyết phải tiến vào và chiếm lấy miền đất ấy. Hết thảy dân của xứ đều sờn lòng trước mặt chúng ta. Đó cũng chính là một trong những thông tin rất hữu ích mà họ sẽ nhận được từ người kỹ nữ Rahab kia. Thân chào các bạn và xin mời các bạn cùng lắng nghe tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ thấy cách nào dân Israel vượt qua sông Giô-đan.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.